kết luận ý nghĩa của lòng từ bi. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói thật nhiều về lòng từ bi mà không giải thích ý nghĩa chính xác của nó. Ngài muốn kết thúc bằng cách giải thích ý nghĩa của lòng từ bi thường hay bị hiểu lầm này. Lòng từ bi chân thực không phải dựa vào sự mong đợi của chúng ta, mà chính là quyền của những người khác, bất kể người đó là bạn thân hay kẻ thù. Một khi mà người đó còn mong ước hòa bình và hạnh phúc và mơ ước được hết khổ đau, thì trên căn bản đó, chúng ta tạo được quan tâm thực sự đến an lành và hạnh phúc của người đó. Đây chính là lòng từ bi thực sự. Thông thường, khi chúng ta quan tâm đến một người bạn thân, chúng ta thường gọi đó là lòng từ bi. Nhưng thực sự, đó không phải là lòng từ bi, mà đó chỉ là luyến ái. Ngay cả trong hôn nhân cũng vậy, những cuộc hôn nhân lâu dài không phải vì luyến ái. Mặc dù luyến ái cũng có mặt, nhưng sự lâu dài bởi vì lòng từ bi. Hôn nhân ngắn ngủi là do thiếu lòng từ bi. Vì chỉ có sự luyến ái dựa trên sự trông đợi của mình ở người phối ngẫu mà thôi. Khi sự liên hệ giữa hai người bạn thân chỉ là sự luyến ái mà thôi, thì ngay có một vấn đề nho nhỏ xảy đến, cũng có thể làm cho cái nhìn của chúng ta, cũng như mong đợi của chúng ta về người bạn đó hoàn toàn thay đổi. Nếu một khi cái nhìn của quý vị về người bạn đời thay đổi, thì tình yêu cũng thay đổi theo. Bởi vì tình cảm luyến ái chỉ dựa trên thành kiến và mong đợi. Chúng ta có thể có lòng từ bi mà không có luyến ái. Tương tự như vậy, có buồn giận mà không có oán thù. Vì thế, chúng ta cần làm sáng tỏ sự cách biệt giữa lòng từ bi và luyến ái, cũng như giữa giận hờn và thù hận. Sự sáng tỏ như vậy rất là hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và trong nỗ lực của chúng ta cho hòa bình thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma quan niệm rằng những điều này là những giá trị tâm linh căn bản để có thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người, bất kể họ là người có đức tin hay không có đức tin. Bài viết này được phỏng theo quyển sách nhỏ Các Chiều Hướng Tâm Linh của Đức Đạt Lai Lạt Ma do nhà xuất bản Trí Tuệ gửi tặng. Một lần nữa, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn nhà ý của nhà xuất bản Trí Tuệ đã gửi tặng tập sách quý này. Phát hành và Catherine Phương Dung. Từ bi là nền tảng của hòa bình thế giới. Nhân dịp được đọc bài Lòng từ bi là nền tảng của hòa bình thế giới của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Mặc dù bài viết đơn giản nhưng lại có giá trị thiết thực đối với những ai thực tâm muốn tu tập theo tinh thần Phật giáo. Mặt khác, bài thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được nhà xuất bản Trí Tuệ tại Boston phát hành trên 60.000 ấn bản và đã được phiên dịch thành 15 ngôn ngữ khác nhau. Nhưng rất tiếc là chưa có ấn bản Việt ngữ. Vì thế, chúng tôi đã liên lạc với nhà xuất bản Trí Tuệ để xin phép được phiên dịch bài thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Rất may sau đó, lời yêu cầu của chúng tôi được nhà xuất bản chấp thuận và còn có nhà ý gửi tặng thêm quyển sách nhỏ Từ Bi và Con Người, cũng được viết bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma với nội dung phong phú, giá trị và vô cùng lợi ích cho bất cứ ai thực hành theo các lời khuyên của Ngài để tìm thấy được một cuộc sống thực sự bình an và hạnh phúc. Vì vậy, chúng tôi xin được lần lượt chia sẻ cùng tất cả quý vị các bài thuyết giảng đầy tính chất từ bi cao quý của Đạo Phật qua cái nhìn trí tuệ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm tạ sự sốt sắng giúp đỡ của cô Angie Horn, phụ tá giám đốc nhà xuất bản Trí Tuệ, Wisdom Publication, 361 Newbury Street, Boston, Massachusetts, 02115, USA, đã gửi tặng tập tài liệu này. Và sau đây, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bài thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về lòng từ bi và hòa bình thế giới. Theo phương tâm học của Phật giáo, thì tất cả mọi phiền não của chúng ta đều phát sinh từ dục vọng và sự luyến ái của chính mình đối với vật mà chúng ta tưởng là bền vững. Sự theo đuổi vật chất dựa trên dục vọng và tham luyến sẽ tạo nên căng thẳng tinh thần và tranh đua. Chúng ta cũng tưởng rằng mình có thể theo đuổi chúng bằng sự gây hấn và tranh đấu. Nhưng tư tưởng đó dễ dàng biến chuyển thành hành động và tạo thành một cuộc chiến xáo trộn trong tâm của chúng ta. Những diễn tiến này đã xảy ra trong tâm thức của nhân loại từ lâu lắm rồi. Thế nhưng hậu quả của nó đã trở nên vô cùng thảm hại cho đời sống xã hội của nhân loại ngày hôm nay. Vậy, chúng ta phải làm gì để có thể chế ngự được các độc tố tham lam, si mê và giận dữ của tâm? Khi biết rằng, chúng chính là nguyên nhân của tất cả khổ đau trên thế giới. Theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, tôi cảm thấy rằng tình yêu và lòng từ bi là nền tảng đạo đức cho hòa bình thế giới. Trước hết, tôi xin được định nghĩa thế nào là từ bi. Khi quý vị cảm thấy xót thương hay từ bi đối với một người nghèo khổ, quý vị đã bày tỏ lòng cảm thông đối với người đó vì anh ấy hay chị ấy quá nghèo. Lòng từ bi đó của quý vị đưa vào sự quan tâm một cách vị tha đối với người nghèo khổ đó. Ngược lại, khi quý vị yêu thương vợ, con hay một người bạn thân của mình, thì tình cảm đó xuất phát từ sự luyến ái mà ra. Và khi lòng luyến ái của quý vị thay đổi, tức thì sự tử tế của quý vị cũng thay đổi theo, hoặc có khi nó còn biến mất luôn nữa. Vì thế, đây không phải là tình yêu chân thực. Tình yêu chân thực không dựa trên sự luyến ái, mà dựa trên lòng vị tha. Ở trường hợp này, lòng từ bi của quý vị sẽ mãi tồn tại như một sự đáp ứng nhân đạo đối với mọi khổ đau, và lòng từ bi sẽ tồn tại mãi mãi cho đến ngày nhân loại không còn đau khổ nữa. Lòng từ bi này, chúng ta phải nên trau dồi mỗi ngày và nên phát triển chúng từ mức độ còn giới hạn cho đến khi chúng trở thành bao la, không giới hạn. Lòng từ bi phải không phân biệt, hoàn toàn tự phát và bao la đối với muôn loài này. Dĩ nhiên, không phải là tình yêu bình thường đối với gia đình hay bạn bè, vì nó bị chi phối bởi sự mê lầm của tham dục và luyến ái. Ngoài ra, chúng ta còn cần phải cổ động trong một tình yêu rộng lớn hơn, để chúng ta còn có thể yêu thương được kẻ đã từng làm hại chúng ta, kẻ thù của chúng ta. Lý do căn bản của từ bi là tất cả chúng ta đều muốn tránh khổ đau và tìm cầu hạnh phúc. Điều này đã dựa vào cảm giác của cái ngã để tạo ra lòng ham muốn chung của muôn loài là được hạnh phúc. Như chúng ta đã biết, muôn loài đều được sinh ra với cùng tham muốn chung và có quyền bình đẳng để thụ hưởng hạnh phúc. Nếu tôi so sánh chính tôi với hàng hà sa số nhân loại, thì tôi cảm thấy họ quan trọng hơn tôi nhiều, bởi vì tôi chỉ là một con người, trong khi toàn thể nhân loại thì vô số. Thêm vào đó, truyền thống của Phật giáo Tây Tạng còn dạy chúng tôi rằng, hãy xem tất cả chúng sinh như là những bà mẹ thương yêu của chúng ta, và nên bày tỏ lòng biết ơn bằng cách yêu thương mẹ. Vì theo lý do của Đạo Phật, thì chúng ta đã sinh và tái sinh trở lại không biết bao nhiêu lần, và từ đó chúng ta cũng nhận ra rằng mỗi một người có thể đã từng là cha, là mẹ của chúng ta trong một kiếp này hay kiếp khác. Khi nhận thức được như vậy, chúng ta hiểu được rằng muôn loài trong vũ trụ đều chia sẻ chung một liên hệ gia đình. Dù cho một người có đức tin vào tôn giáo hay không, không ai có thể phủ nhận giá trị cao quý của tình yêu và tâm từ. Ngay từ lúc chào đời, chúng ta đã được mẹ cha chăm sóc tử tế. Sau đó, lúc lớn lên, khi phải va chạm với khổ đau, bệnh tật và tuổi già, chúng ta lại một lần nữa phải nương tựa vào lòng tử tế của người khác. Nếu khi bắt đầu cuộc sống và ở đoạn cuối của cuộc sống, chúng ta đều phải dựa vào lòng tử tế của người khác, thì tại sao trong đoạn giữa của cuộc sống, chúng ta lại không cư xử tử tế đối với mọi người? sự phát triển của một trái tim từ bi, cảm giác gần gũi với tất cả mọi người, không đòi hỏi phải có tôn giáo như chúng ta vẫn thường nghĩ khi nói về tôn giáo. Lòng từ bi không phải chỉ dành riêng cho những người có tôn giáo không thôi, mà nó còn cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay quan điểm chính trị. Nó dành cho bất kỳ ai là thành viên của đại gia đình nhân loại và nhìn cuộc sống với một tấm lòng rộng rãi, bao dung. Đây là một cảm giác mạnh mẽ mà chúng ta cần nên phát triển và ứng dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta thường hay lơ là với nó, nhất là khi chúng ta đang ở trong thời kỳ huy hoàng nhất của cuộc sống và chúng ta đã có một cảm xúc giả tạo là mình rất vững vàng, yên ổn, không cần ai giúp đỡ hết. Khi chúng ta có sự hiểu biết sâu xa hơn, để cảm thông rằng tất cả mọi người đều mong muốn hạnh phúc và xa lìa khổ đau, và luôn biết rằng chúng ta tương đối không quan trọng bằng vô số những người khác. Từ những nhận thức đó, chúng ta có thể kết luận rằng thật là cao quý khi chia sẻ những vật sở hữu của chúng ta với mọi người. Khi chúng ta luyện tập được thói quen này, một cảm giác từ bi yêu thương và tôn trọng mọi người sẽ đến với chúng ta. Lúc đó, hạnh phúc cá nhân tạm ngừng, để thay thế cho nỗ lực của ý thức tìm kiếm con người thật của mình. Hạnh phúc đó sẽ trở thành cao thượng trong tiến trình yêu thương và phục vụ mọi người. Một kết quả nữa của sự phát triển lòng từ bi là nó mang lại sự an lành, đầy hữu ích trong tâm hồn của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn có sự biến đổi liên tục. Sự biến đổi này gây ra biết bao khó khăn cho chúng ta. Nếu chúng ta đối đầu với mọi khó khăn của cuộc sống bằng một tâm hồn tĩnh lặng và bình an, thì tất cả mọi khó khăn đều được giải quyết một cách thành công và tốt đẹp. Ngược lại, nếu tâm chúng ta bị mơ mờ vì thù hận, ích kỷ, ganh tị và giận hờn, thì chúng ta sẽ mất đi óc xét đoán. Vì thế, tâm chúng ta lúc đó sẽ trở thành mù quáng và trong lúc ngông cuồng rồ dại đó, mọi điều xấu xa có thể xảy ra, kể cả chiến tranh. Như vậy, sự thực hành lòng từ bi và trí tuệ rất là hữu ích cho tất cả mọi người, nhất là đối với những người, những ai có trách nhiệm phải gánh vác quốc gia đại sự, khi trong tay họ có quyền lực và cơ hội để tạo nên hòa bình cho thế giới. Theo Compassion as the Pillar of World Peace của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Thực hành nhẫn nhục. Những người đã chịu ơn của bạn rồi trở mặt làm hại bạn, hoặc những người luôn luôn đối nghịch và gây những điều phiền phức đau buồn đến cho bạn. Nếu bạn là người đang tu tập thì bạn phải luôn luôn nhớ rằng họ chính là người bạn tốt giúp bạn có cơ hội thực hành đức hạnh nhẫn nhục và giúp bạn rèn luyện nội tâm của mình mỗi ngày được tiến xa hơn. Vì vậy, bạn không nên ôm lòng thù hận hay ghét bỏ những người như thế, mà ngược lại, bạn càng phải biết ơn những người đã giúp cho bạn đạt được thành quả tốt đẹp hơn trên đường tu tập. Kẻ thù bên trong. Đối với Phật giáo, đức hạnh từ bi là quan trọng hàng đầu. Vì vậy, không có sự tiêu diệt kẻ thù hay ôm lòng thù hận kẻ đã gây nên nhiều điều bất thiện, làm hại chúng ta. Ngược lại, chúng ta phải sáng suốt nhận thức rằng kẻ thù nguy hiểm nhất mà chính ta phải nhận ra và tránh xa chính là tâm bất thiện của mình, tức là tâm địa xấu xa của bản tâm mình. Như vậy, kẻ thù thực sự nằm bên trong ta chứ không phải ở bên ngoài, và chúng ta phải phân biệt rõ kẻ thù bên trong và kẻ thù bên ngoài. Mọi người đều biết là sự thù hận bên ngoài không thể kéo dài vì nó có thể biến đổi theo thời gian, và một người trước đây là kẻ thù của ta cũng có thể thay đổi trở thành bạn tốt sau này. Vì vậy, làm sao chúng ta có thể biết được một cách chắc chắn là những người bạn của chúng ta hiện tại, đã là bạn của chúng ta từ kiếp trước. Và những người thù của chúng ta cũng là kẻ thù của tiền kiếp. Chúng ta đã từng nhìn thấy, ngay trong đời này, có những người thù nghịch nhau và sau đó đã trở thành bằng hữu. Và ngược lại cũng có những người từng là bạn tốt của nhau, để rồi sau đó lại trở thành thù nghịch. Vì vậy, thật là không đúng nếu chúng ta chấp chặt một người nào đó là kẻ thù hay là bạn tốt. Nếu quán tưởng sâu xa về điều này, chúng ta sẽ nhận thức được là bạn hay thù đều không cố định. Chỉ cần một điều gì đó xảy ra thì tình cảm của bạn và thù đều có thể thay đổi. Khi suy nghĩ được về tính chất vô thường, luôn bị biến đổi này của kiếp người, thì tâm sân hận, ghét bỏ hay thù hận cũng sẽ được giảm dần đi. Như vậy, kẻ thù nằm bên trong tâm của chúng ta là sự tham lam, ganh tị, ghét bỏ và sân hận mới thật là nguy hiểm. Chúng ta cần phải nhận thức rõ mối nguy hại này và phải cố gắng loại trừ nó khỏi tâm thức của chúng ta. Lòng bao dung. Là con người, muốn cho tâm hồn được an vui, chúng ta cần phải có lòng thương yêu chân thực. Muốn cho nhân loại được sống còn, con người cần phải thật lòng tôn trọng tình huynh đệ. Vì vậy, chúng ta ai ai cũng cần bằng hữu. Trước nhất, chúng ta phải hiểu thế nào là tình bạn. Đôi khi phải có tiền và có quyền thế, thì có đông đảo bạn bè vây quanh. Nhưng khi chúng ta hết tiền, thì những người bạn này liền biến mất. Đó không phải là tình bạn chân thực, mà những người này là bạn của đồng tiền và quyền lực. Họ không phải là bằng hữu, vì bằng hữu thực sự cho rằng, ở bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng vẫn không bỏ rơi chúng ta. Các tôn giáo trên thế giới đều nhấn mạnh tới sự tha thứ và bao dung. Tình thương và lòng từ bi là căn bản của sự tha thứ. Không có hai điều này, chúng ta khó mà được lòng bao dung dành cho người khác. Lòng từ bi đích thực không phải chỉ dành riêng cho người thân của mình hay người mình thương yêu, mà còn phải dành cho kẻ thù đã từng gây khổ não và làm hại chúng ta. Để có được lòng từ bi này, chúng ta phải có khả năng nhận thức về tính cách vô thường của mọi vật ở thế gian. Vì con người thường vướng mắc vào ý tưởng chúng ta là thường hằng vĩnh cửu, nên từ đó phân biệt, cố chấp và phiền não, khổ đau phát sinh. Nếu chúng ta muốn thực tập lòng từ bi, chúng ta phải thực tập lòng bao dung tha thứ và nhẫn nhục chịu đựng. Vì bản chất của bao dung thì tương phản với lòng sân hận. Trong trường hợp này, kẻ thù là những người rất có ích cho chúng ta trên đường luyện tập tâm linh. Vì muốn thực tập sự tha thứ và nhẫn nhục, chúng ta cần có người gây nên chuyện khó khăn làm khổ chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng kẻ thù không hề cố ý tốt mà chỉ muốn làm hại chúng ta mà thôi. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng vì kẻ thù có ý làm hại chúng ta, nên nhờ vậy mà chúng ta có được cơ hội thực hành lòng nhẫn nhục và tha thứ đối với người ấy. Trong trường hợp này, chúng ta nên mở lòng từ bi để có thể hiểu được người kia đã bị cơn sân giận làm cho họ bị mất đi lý trí, và lòng sân hận này đã làm cho tâm trí họ bất an, không còn hạnh phúc. Vậy thì, thay vì tức giận người đó, chúng ta hãy bao dung và thương xót người đang bị cơn giận hành hạ khổ đau. Trong nhiều hoàn cảnh, kẻ thù cũng có thể trở thành bạn của ta. Vì vậy, thay vì giận con người đó, chúng ta chỉ nên giận cái sân hận trong con người đó mà thôi. Và khi nhìn thấy được sân hận tác hại, làm cho tâm trí bất an và đau khổ, chúng ta sẽ được cơn giận đã đày đọa tâm trí người đó như thế nào. Lúc đó chúng ta cảm thông nỗi khổ đau vì bị sân hận giày vò của đối phương thật là đáng thương. Khi nghĩ được như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn an lạc, không còn buồn giận nữa. Nhờ vào việc luyện tập tâm trí thuần thục, chúng ta sẽ phát triển được tâm từ bi đối với tất cả mọi người, kể cả kẻ thù của chúng ta nữa. Những đoạn đường chông gai. Năm 2000 là năm đầu của thế kỷ và cũng là năm khởi đầu của một thiên nhiên, kỷ mới. Nhìn lại chặng đường đã qua, để thấy rõ một điều là chúng ta rất may mắn còn tồn tại nơi đây, trong khi thế giới và chung quanh chúng ta phải trải qua biết bao biến động đau thương của chiến tranh, của đổi thay, của sự sụp đổ và của cả thiên tai mà Đức Trời đã giáng xuống cho nhân loại. Trong số đó có đồng bào Việt Nam của chúng ta. Nhìn lại, để thấy được sự vô thường của thế gian và của cuộc đời vốn không có gì bền vĩ. Bên cạnh sự may mắn là chúng ta đang được cùng nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới, chúng ta còn có thêm phước duyên tiếp đón vị Thánh Tăng, đó là Đức Đạt La Lạt Ma, đời thứ 14, mà nhân dân Tây Tạng và nhiều nơi trên thế giới vẫn tôn Ngài là vị Phật sống, sẽ đến ban lễ quán đảnh tại cộng đồng Phật giáo miền Nam California vào ngày thứ Bảy, 24 tháng 6 năm 2000. Đây quả là một niềm vui và cũng là ân phước lớn lao cho toàn thể Phật tử Việt Nam chúng ta. Thông thường, chương trình công du của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo đất nước Tây Tạng, được chia làm hai loại. Chương trình loại thứ nhất là Public Talk, tức là Ngài nói chuyện trước đám đông quần chúng. Không nhất thiết phải là Phật tử, mà thường khi có sự tham dự đông đảo của những người thuộc các tôn giáo khác tìm đến vì lòng ngưỡng mộ Ngài. Vì vậy, để tài Ngài nói chuyện trong các buổi Public Talk thường có tính cách tổng quát, không đặt nặng vấn đề tôn giáo và sự tu tập. Thời gian của các buổi Public Talk không luôn luôn được chính phủ Tây Tạng lưu vong ấn định trong vòng 1 giờ đồng hồ, bao gồm cả phần giới thiệu của ban tổ chức. Chương trình của loại thứ hai là Drama Teaching, tức là Ngài thuyết giảng Phật Pháp hoặc ban truyền các đại lễ quán đảnh của chư Phật hoặc chư Đại Bồ Tát. Đây là chương trình hoàn toàn khác biệt với chương trình Public Talk. Chương trình Drama Teaching thường được ấn định là một ngày hoặc đôi khi là 3-4 năm ngày liên tiếp. Tùy theo buổi lễ quán đảnh, Ngài sẽ ban truyền hoặc tùy theo bộ kinh, Ngài sẽ thuyết giảng. Và cũng tùy theo sự thỉnh cầu của ban tổ chức, vì buổi lễ được tổ chức kéo dài nhiều ngày liên tiếp sẽ rất tốn kém trong việc chi phí thuê mướn hội trường, thuê mướn hệ thống nhân viên an ninh, cũng như chi phí của phái đoàn của Ngài trong thời gian Ngài ban truyền lễ. Chương trình Drama Teaching, thuyết giảng Phật Pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma là chương trình dành riêng cho các Phật tử tha thiết cầu đạo và tu tập. Thời hạn được ấn định là từ sáng tới chiều, và vì là hoàn cảnh thuyết giảng Phật Pháp nên không có phần giới thiệu của ban tổ chức. Tưởng cũng nên nhắc lại, 3 năm trước đây, vào ngày 7 tháng 6 năm 1997, lần đầu tiên cộng đồng người Việt Nam, California đã phước duyên tiếp đón, được Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 quang lâm, đến hội trường The Pyramid at Long Beach State để nói chuyện Public Talk trước đám đông quần chúng Việt Nam. Mặc dù thời hạn của buổi Public Talk chỉ là 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi, nhưng để đạt được giấc mơ thỉnh cầu cho bằng được, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo đất nước Tây Tạng và cũng là vị thánh sư mà đạo hạnh của Ngài được cả thế giới ngưỡng mộ, đến với cộng đồng Phật giáo Việt Nam cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Khởi đầu là giai đoạn nộp đơn thỉnh cầu và được Ngài từ bi chấp thuận. Sau đó phải chờ đợi Bộ trưởng Ngoại giao Tây Tạng sắp xếp thời khóa biểu mà Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến cộng đồng Phật giáo Việt Nam vào thời điểm đó. Đó mới là điều khó, vì vậy phải đợi đến khi nào Đức Đạt Lai Lạt Ma có chuyến công du hoằng pháp ở Los Angeles thuộc tiểu bang California, lúc đó Bộ trưởng Ngoại giao Tây Tạng mới có thể sắp xếp thời khóa biểu để Ngài có thể quang lâm đến cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Thường thì chương trình phải sắp xếp trước trên 2 năm mới có đủ thời giờ chuẩn bị. Nhưng đến khi Bộ trưởng Ngoại giao xếp thời khóa biểu thì lại ấn định Đức Đạt Lai Lạt Ma đến cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ Năm, là ngày mà đa số mọi người đều phải đi làm, khó có thể sinh hoạt Phật Pháp. thật là vô cùng trở ngại. Vì vậy, ban tổ chức đã phải bằng mọi cách tranh đấu với chính phủ lưu vong Tây Tạng để buổi lễ tiếp đón ngài được diễn ra vào ngày thứ Bảy hoặc là ngày Chủ nhật, thì Phật tử gần xa ở khắp nơi mới có thể tìm về tham dự Phật pháp. Vào thời điểm đó, ban tổ chức đã gặp phải rất nhiều khó khăn vì Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ phải thuyết giảng Phật pháp tại Đại học UCLA trong 4 ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Sau khi chấm dứt phần thuyết giảng tại UCLA, lúc 12 giờ trưa, Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lên đường đi San Francisco ngay để tham dự một đại hội nghị khác. Thế là không có một ngày trống nào để ngài có thể đến với cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Giai đoạn này, 1995, tức là khoảng 2 năm trước khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Los Angeles hoằng pháp vào mùa hè 1997, ban tổ chức đã phải hết sức tranh đấu. Cuối cùng, với sự cảm thông của ông Bộ trưởng Ngoại giao Tây Tạng, chương trình tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma mới được ấn định vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, 7 tháng 6 năm 1997, sau khi ngài đã hoàn tất thuyết giảng ở UCLA. Với khoảng thời gian ngắn ngủi và cấp bách như vậy, quả thực là rất khó khăn cho việc tổ chức. Thứ nhất là vì nguyên ngày thứ Bảy, Đức Đạt Lai Lạt Ma phải thuyết giảng tại Đại học UCLA từ sáng sớm cho tới 3 giờ 30 chiều, nên ngài cũng đã mệt. Và rồi, cũng trong ngày hôm đó, khi buổi nói chuyện với cộng đồng Việt Nam chấm dứt, ngài còn phải vội vã rời khỏi hội trường để đến ban phước lành cho Trung tâm Phật giáo Tây Tạng tại Long Beach vừa mới trùng tu lại. Nguyên nhân bất lợi thứ hai là vấn đề thông dịch. Phần lớn trong buổi lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma sử dụng tiếng Tây Tạng. Sau đó thì một vị người Tây Tạng sẽ dịch sang Anh ngữ, và rồi một vị khác dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ. Với ba thứ tiếng như vậy, dĩ nhiên sẽ phải chiếm rất nhiều thời giờ, nhưng không còn cách nào khác hơn. Đối với người Hoa Kỳ, mỗi khi tổ chức tiếp đón ngài được nhiều thuận lợi hơn, vì chỉ cần thông dịch từ tiếng Tây Tạng sang Anh ngữ là mọi người đều thông hiểu. Kể từ khi nộp đơn thỉnh cầu cho đến khi được ngài chấp thuận là một chặng đường gian nan, rồi bước kế tiếp là cuộc tranh đấu cam go để được chính phủ Tây Tạng sắp xếp cho ngài giờ thuận tiện với hoàn cảnh của đại chúng người Việt. Sau đó là phải lập tức đi tìm hội trường, hội đủ tiêu chuẩn để có thể đón tiếp một vị quốc trưởng. Dù chính phủ Tây Tạng hiện nay là một chính phủ lưu vong, nhưng địa vị của Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn là nhà lãnh đạo, là vua, là quốc trưởng của Tây Tạng. Đồng thời, ngài còn là một nhà sư được thế giới kính trọng, nên ở khắp nơi trên thế giới, tất cả sự thỉnh cầu và tiếp đón ngài đều được hiện đúng lễ nghi dành cho bậc tổng thống hoặc quốc trưởng một quốc gia. Việc tìm hội trường để tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma, dù cho phải hoàn tất trước khi hành lễ hơn một năm, cũng thật là gian nan, vì tất cả hội trường lớn, đẹp đẽ khang trang, với sức chứa từ 5.000 người trở lên ở Mỹ, đều rất đắt tiền, và nhất là đều đã bị thiên hạ đặt cọc giữ chỗ trước từ lâu rồi. Mướn hội trường xong là phải mướn nhân viên an ninh và sĩ quan cảnh sát, đúng với tiêu chuẩn quốc tế khi đón tiếp một vị quốc trưởng. Sau đó là phần đệ trình lên Bộ Ngoại giao Chính phủ Tây Tạng, Dharmasala ở Ấn Độ, về chương trình của buổi lễ để được duyệt xét. Và sau khi Bộ Ngoại giao của Chính phủ Tây Tạng đã duyệt xét xong, thì không một ai có thể thay đổi một điều gì cả nơi chương trình đã được ấn định và chấp thuận bởi Chính phủ Tây Tạng. Bước kế tiếp là Chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ chuyển giao hồ sơ đến văn phòng đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tức Tòa Đại sứ, trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, để trực tiếp làm việc với ban tổ chức. Giai đoạn này, ban tổ chức sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của đại sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. 3 tháng trước khi buổi lễ tiếp đón ngài cử hành, một phái đoàn được hướng dẫn bởi ông đại sứ từ New York đến California để gặp gỡ ban tổ chức và đồng thời đích thân duyệt xét hội trường, nơi sẽ cử hành lễ về các khía cạnh an ninh, tiếp tân và chương trình. Một buổi họp được thực hiện để ông đại sứ thảo luận với ban tổ chức về các chi tiết của buổi lễ một lần nữa. Rồi đến ngày chính thức cử lễ hành, 2 tiếng đồng hồ trước khi Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm, ông đại sứ và phái đoàn thuộc văn phòng đại diện Đức Đạt Lai Lạt Ma có mặt tại hội trường để duyệt xét vấn đề an ninh và mọi việc cần thiết một lần chót trước khi buổi lễ được bắt đầu. Tính từ ngày nộp đơn thỉnh cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma đến khi được ngài chấp thuận và trải qua những giai đoạn vừa kể cho đến ngày chính thức cử hành là đúng 3 năm rưỡi. Thời gian 3 năm rưỡi là một chặng đường dài với nhiều khó khăn cực nhọc, cộng thêm chi phí của hội trường và buổi lễ là gần 30.000 Mỹ kim để chỉ được đón tiếp và chiêm ngưỡng Đức Đạt Lai Lạt Ma trong 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vui mừng và hạnh phúc trong niềm vui được tiếp đón một vị Bồ Tát hóa thân đến với cộng đồng Việt Nam. Là một học đạo, chúng tôi rất biết ơn ngài đã tham gia hộ cho chúng tôi có được cơ hội thực hành đức hạnh nhẫn nhục trước bao nhiêu chông gai và nghịch cảnh mà chúng tôi đã phải kiên trì trải qua suốt chặng đường cũ gần 4 năm dài để ước mơ được gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma của mọi người được thành sự thực. Có một điều xảy ra trong buổi tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 1997 mà nhiều người hiện diện tại hội trường đều không lưu ý. Qua lời thông dịch của vị thông dịch viên người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng: "Tôi thực lấy làm tiếc là chúng ta đã gặp gỡ vào lúc mà thời giờ rất là eo hẹp. Tôi hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ có dịp gặp lại quý vị lần nữa." Đối với ban tổ chức chúng tôi thì đây là lời hứa hẹn đầy từ bi của Đức Đạt Lai Lạt Ma dành cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam, không để lỡ cơ duyên đầy ân phước này. Cho nên sau buổi lễ tiếp đón ngài năm 1997, chỉ sau 3 tháng nghỉ mệt, chúng tôi lập tức làm đơn thỉnh cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma một lần nữa từ bi quang lâm đến cộng đồng Phật giáo miền Nam, California để ban truyền lễ điểm đạo của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đến đại chúng Phật tử Việt Nam. Quả đúng như nhân duyên đã được báo trước, đơn thỉnh cầu của chúng tôi đã được ngài chấp thuận và chính phủ Tây Tạng đã xếp thời khóa biểu để buổi lễ điểm đạo của Đức Đạt Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát do Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 ban truyền sẽ được diễn ra vào ngày thứ Bảy, 24 tháng 6 năm 2000. Rồi tại đây, Đại Hỷ Viện Therese thuộc Long Beach Art Performance Center, tức Long Beach Convention Center, lễ điểm đạo Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát tháng 6 năm 2000 này hoàn toàn khác biệt với buổi nói chuyện Public Talk của Đức Đạt Lai Lạt Ma 3 năm trước đây, vì lễ điểm đạo sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào 4 giờ chiều. Vì buổi lễ kéo dài như vậy, nên sau 12 giờ trưa đến 1 giờ 30 là phần nghỉ giải lao của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và quý vị Phật tử, đúng 1 giờ 30, quý vị Phật tử trở lại hội trường và Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục thuyết giảng Phật Pháp. Đối với người tu học và ngưỡng mộ đạo Pháp thì đây là phước duyên lớn lao nhất trong đời. Để được thọ Pháp quán đảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và nhận được sự chỉ đạo từ Bậc Thánh Sư như Đức Đạt Lai Lạt Ma trên con đường tìm giác ngộ và giải thoát thì quả thực là đại phước cho người tu trong cuộc sống rất vô thường này. Muốn được hữu hiệu để có thể đạt được, gặp được Đức Đạt Lai Lạt Ma đã là điều rất khó. Muốn được ngài truyền pháp, dìu dắt trên đường tu tập lại còn khó hơn. Vì thế, chúng tôi ước mong quý Phật tử thiết tha cầu đạo và thiết tha đến con đường có thể đưa mình ra khỏi bến bờ khổ đau của sinh tử, sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này. Như quý vị đã biết, tất cả buổi lễ tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma do người Hoa Kỳ hoặc cộng đồng người Trung Hoa tổ chức đều phải bán vé vào cửa, bởi vì chi phí thuê mướn hội trường, thuê mướn hệ thống nhân viên an ninh cùng dịch vụ quảng cáo để quảng bá tin tức đến đại chúng quá tốn kém. Cho nên tất cả đều phải bán vé để có tài chánh trang trải chi phí cho buổi lễ. Ngày 12 tháng 10, năm 1999 vừa qua, Lạt Ma Hòa Thượng đã thỉnh mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thuyết giảng Phật Pháp tại hội trường Pasadena trong 3 ngày liên tiếp và theo sự công bố của Hòa Thượng. Sau đó thì chi phí cho buổi lễ đã lên đến 147.000 Mỹ Kim. Số tiền lớn như vậy, ban tổ chức người Việt Nam sẽ không bao giờ có đủ khả năng để tổ chức và thỉnh mời Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp nhiều ngày liên tiếp mà không bán vé. Đây cũng là khó khăn rất lớn cho ban tổ chức, vì cộng đồng Phật giáo Việt Nam từ lâu có truyền thống Phật pháp là bố thí, cho nên bán vé thì liền bị chỉ trích. Thế nhưng trên thực tế ở đất nước Hoa Kỳ, nếu không bán vé thì làm sao có tiền để trang trải chi phí cho đại lễ. Đại lễ cung nghinh Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 1997 đến với cộng đồng Việt Nam được tổ chức vào cửa tự do, và chi phí cũng đã lên đến gần 30.000 Mỹ Kim. Đó là chưa kể đến phí tổn của việc quảng cáo trên hệ thống báo chí, các đài phát thanh Việt ngữ mà ban tổ chức đã nhận được sự yểm trợ tích cực của giới truyền thông dành cho đại lễ. Cũng nhờ vào tấm lòng nhân từ của Phật tử Việt Nam cúng dường đóng góp, nên buổi lễ lần đầu tiên tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được thành tựu. Và ngay tại buổi lễ, toàn thể quý vị Phật tử đã phát tâm cúng dường để tạo phước là 50.384 Mỹ Kim, cộng với số tiền còn lại của quý vị hảo tâm và Phật tử đóng góp trước đó, tổng cộng là 61.522 Mỹ Kim 44 xu. Ban tổ chức đã dâng cúng đến Đức Đạt Lai Lạt Ma 30.761 Mỹ Kim 22 xu qua văn phòng đại diện của Ngài ở New York. Phần ngân khoản còn lại là 30.761 22 xu đã được cúng dường đến Trung tâm Phật giáo Tây Tạng để góp phần trùng tu sau khi bị động đất. Qua Lạt Ma Hòa Thượng đại lễ quán đảnh Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát do Đức Đạt Lai Lạt Ma ban truyền vào ngày thứ Bảy 24 tháng 6 năm 2000, cũng được tổ chức vé vào cửa miễn phí để tạo duyên lành cho mọi tầng lớp Phật tử để có được cơ hội tham dự đại lễ, và cũng để thích hợp với tinh thần đại lễ quán đảnh được ban truyền từ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ban tổ chức đã mướn đại hí viện Terrace sang trọng và ấm cúng với hàng ghế nhung màu đỏ êm ái để quý vị có thể thoải mái ngồi tham dự lễ từ sáng đến chiều. Cũng như lần trước, để có tiền trang trải cho chi phí hội trường của đại lễ năm nay, ước lượng trên 40.000 Mỹ Kim, chúng tôi xin được gõ cửa trái tim nhân từ và lòng yêu quý Phật Pháp của quý vị, để xin quý vị phát tâm cúng dường tịnh tài yểm trợ buổi đại lễ quán đảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát do Đức Đạt Lai Lạt Ma ban truyền được thành tựu viên mãn, hầu mang lại lợi ích nhiệm màu, giúp đỡ chúng sinh trên đường tu tập được giác ngộ. Đây là đại phước cho đại chúng Phật tử Việt Nam, và cũng là công đức vô cùng lớn lao mà quý vị có thể thành tựu để hồi hướng phước báu cho chính bản thân mình cùng gia quyến. Vì đại lễ quán đảnh Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát được ban truyền để cầu nguyện hòa bình cho thế giới, tất cả tịnh tài của quý vị hảo tâm và quý Phật tử từ tâm bảo trợ và cúng dường tại đại lễ đều được dâng cúng toàn bộ lên Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi đại lễ hoàn mãn. Cảm xúc của tâm sân hận thật là nguy hiểm, vì nó có thể đưa con người chúng ta vào các trạng thái hận thù, độc ác, và cũng là nguyên do trực tiếp đưa dẫn chúng ta gây nên các hành động tác hại đến người khác. Đồng thời, khi tâm sân hận làm chủ, nó có thể phá hủy đi lòng từ bi, khả năng thương yêu, bao dung, nhẫn nại và tha thứ của chúng ta. Cũng như vậy, trong mỗi tương quan và giao tiếp hàng ngày, khi gặp việc bất như ý kiến, khiến tâm chúng ta trở thành sân hận và chuyển sang những hành động có tính cách trả thù. Trường hợp đó thật là nguy hiểm, vì tâm của chúng ta đã bị che phủ bởi bóng tối của vô minh, và ta thực sự trở thành con người độc ác của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đến đây đã kết thúc tập sách nhỏ Đức Đạt Lai Lạt Ma Từ Bi và kẻ thù. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, pháp trí vô cùng thệ nguyện tu, Như Lai vô số thệ phụng sự, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.